là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến về nội dung chương trình, kịch bản điều hành chi tiết các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Yên Bái cấp chứng nhận đầu tư cho 192 doanh nghiệp với số vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.
Giá xăng giảm, người dân và doanh nghiệp phấn khởi.
Ngày mai diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra tại thành phố Yên Bái.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến về nội dung chương trình, kịch bản điều hành chi tiết các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 12 tháng 9 đến sáng ngày 13 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 phiên. Phiên trọng thể được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 9 năm 2022. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đoàn cấp tỉnh cơ bản đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra. Báo cáo chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa 14 xây dựng trên cơ sở đánh giá khái quát kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự định hướng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đoàn, có sự so sánh kết quả đạt được và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra các mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ tới, các giải pháp thiết thực hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của đoàn viên trong thời kỳ mới. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận với 3 chủ đề, gồm phát huy vai trò phụ trách đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, chuyển đổi số, công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh tiêu biểu, đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Ban chấp hành khóa 14, đề án nhân sự Ban chấp hành tỉnh đoàn được xây dựng gồm 33 đồng chí. Công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua, công trình phần việc chào mừng đại hội đang tích cực triển khai thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên. Tại buổi làm việc, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung dự thảo văn kiện đại hội để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như chỉ tiêu giáo dục thanh thiếu niên trên không gian mạng, xây dựng mô hình làng thanh niên gắn với đất, với rừng, với quê hương, công tác vận động thanh niên dân tộc thiểu số. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội. Lịch hóa toàn bộ các nội dung phần việc chuẩn bị, có phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm gắn với tiến độ hoàn thành. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót với mục tiêu là tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục hoàn thiện toàn bộ văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, lưu ý rà soát toàn bộ hệ thống văn bản đảm bảo văn phong mạch lạc, không sai sót kỹ thuật. Về công tác nhân sự, bầu cử, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm tốt công tác quán triệt, nắm bắt định hướng, trong đó quán triệt kỹ trong Ban Thường vụ các đồng chí trưởng các đoàn đại biểu, tổ chức tốt công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tiếp thu hoàn thiện chương trình đại hội, kịch bản điều hành đại hội phải khoa học logic, ngắn gọn, phải văn bản hóa chi tiết cho từng nội dung điều hành trình bày. Về công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội. Đồng chí cũng đã phân công nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp hướng dẫn tổ chức đại hội cho các ban ngành đoàn thể có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã đi kiểm tra giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư là 472 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương trong chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018-2020 đầu tư 281 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư 191 tỷ đồng. Dự án được thực hiện làm hai giai đoạn. dự án triển khai đã hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra ảnh hưởng đến con người và cơ sở tầng trong khu vực, chống ngập úng cho hơn 600 ha lúa, hoa màu của gần 4.100 hộ dân trong khu vực. Đến nay dự án đã hoàn thành hơn 3,2 km, nhiều hạng mục khác của dự án đang tiếp tục thi công, tỷ lệ vốn giải ngân của dự án 95%. Tiếp đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực địa dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học do chính phủ Đức tài trợ. Dự án được triển khai tại 3 huyện Mù Căng Chải, Trấn Yên và huyện Yên Bình. Riêng huyện Trấn Yên và Yên Bình quy hoạch hơn 3.600 ha, trên 5.000 ha theo kế hoạch. Hiện các địa phương đã tiến hành đo đạc diện tích rừng theo dự án tại 16 xã với tổng diện tích là hơn 2.637 ha. Tổ chức 106 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho trên 1.000 người. Hiện đã giải ngân nguồn vốn đạt trên 43 tỷ đồng.
Năm nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, duy trì tổ chức chương trình cà phê doanh nhân và phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Trong 7 tháng năm 2022, đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 6.275 tỷ đồng, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 32 dự án, cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 192 doanh nghiệp, thành lập mới 53 hợp tác xã, 387 tổ hợp tác, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 7 tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp 28 quyết định hỗ trợ kinh phí thành lập mới cho 28 hợp tác xã với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 500 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần giá xăng dầu tăng liên tiếp, thì sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng dầu đã quay trở lại 23.000 đồng một lít. Giá xăng dầu giảm sâu, nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phấn khởi, tin tưởng vào việc điều tiết giá xăng dầu của chính phủ. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Là nhân viên giao hàng, anh Hoàng Quang Huy ở thành phố Yên Bái rất vui mừng khi giá xăng dầu giảm sâu 4 kỳ liên tiếp. Anh Huy cho biết, nghề giao hàng thường phải di chuyển cả trăm cây số. Nếu như trước đây khi giá xăng ở mức 33.000 đồng một lít, có ngày anh phải mua đến 130.000 đồng tiền xăng mới đủ di chuyển. Nhưng nay chi phí này đã giảm đáng kể. Anh Hoàng Quang Huy, thành phố Yên Bái nói.
Với công việc của em thì em làm shipper. Em chạy full thời gian luôn thì em thấy là giá xăng bây giờ điều chỉnh rất là hợp lý. Vì bình thường cái lúc mà giá xăng trong đỉnh điểm là khoảng 33.000 thì bọn em một ngày phải đổ đến hơn 100.000. Như xe của em là đổ đến 130.000 thì mới đầy bình. Nhưng bây giờ điều chỉnh giá xăng thì em chỉ cần đổ dưới 100.000 là đầy bình. Và có những ngày thì bọn em chỉ cần đổ khoảng 70.000 là có thể đi làm cả ngày được. Và đến ngày hôm sau có thể chạy được nửa buổi sáng mới cần phải đổ xăng lần nữa. Giảm giá xăng này đi thì bọn em sẽ được hưởng cái lợi nhuận nó cao hơn. Còn nếu mà giá xăng vẫn đỉnh điểm thì bọn em sẽ phải vất vả hơn, phải làm nhiều hơn để bù lại cái tiền xăng đã đổ trong buổi sáng.
Người dân ở tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ sự vui mừng khi giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu trong các kỳ điều chỉnh. Bởi đa số người dân kỳ vọng giá xăng dầu sẽ giảm chặn đà tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng thường ngày và giảm chi phí đầu tư sản xuất kinh doanh. Như vậy sẽ giảm được một phần chi phí trong sinh hoạt của gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Trần Xuân Lập, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Cảm thấy vui mừng. Vâng, tại vì là đi lại thì chủ yếu là nhà thì bán hàng nên là cũng mong nhà nước là làm sao tính toán hỗ trợ giảm nhiều người kinh doanh.
Thực tế xăng dầu là nhiên liệu quan trọng ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó hoạt động của các doanh nghiệp vận tải luôn chịu tác động lớn. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu tăng khiến doanh nghiệp vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp đã phải tăng giá cước để bù lại chi phí phát sinh do giá xăng dầu tăng cao. Vì vậy, xăng dầu giảm giá, không chỉ người dân phấn khởi mà các doanh nghiệp cũng giảm gánh nặng, nhất là các doanh nghiệp vận tải khi xăng dầu chiếm khoảng 30% chi phí. Nhà xe Lực Hiểu chạy chuyên tuyến Yên Bái đi Yên Lạc, Vĩnh Phúc là một ví dụ. Thời điểm giá xăng dầu tăng, lượng khách ít nhưng nhà xe vẫn phải hoạt động để giữ khách nên thường xuyên phải bù lỗ. Giá xăng dầu giảm xuống 25.000 đồng một lít đã giúp nhà xe giảm bớt khó khăn. Ông Nguyễn Văn Lực, nhà xe Lực Hiểu chuyên tuyến Yên Bái, Vĩnh Phúc nói.
Giá xăng dầu tăng thì mà nó cũng vừa mới qua Covid là rất khó khăn với nhà xe. Giá xăng dầu tăng mà khách cứ cũng không có được như cũ. Bây giờ thì giá xăng dầu xuống thì cũng khách khứa cũng tạm rồi, so với đợt nó miễn dịch rồi. Thứ hai nữa là một chuyến của chúng tôi đi liên tỉnh như này là tôi chạy về Vĩnh Phúc là một như giá xăng dầu cũ là tôi đổ hết 1.2 triệu của một chuyến cả đi cả về. Thế bây giờ là giảm được 200, hết 1 triệu là cũng đỡ một phần khó khăn cho nhà xe.
Không chỉ là mặt hàng thiết yếu, xăng dầu còn là nguyên liệu liên quan đến đầu vào của nhiều loại hàng hóa khác. Do vậy, người dân thành phố Yên Bái kỳ vọng việc điều chỉnh giá xăng dầu không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân, mà giá một số mặt hàng tiêu dùng khác cũng sẽ giảm. từ đó góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, kích cầu tiêu dùng.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tiếp 16 lần kể từ tháng 11 năm 2020, đẩy giá mặt hàng này lên mức cao kỷ lục. Riêng 6 tháng đầu năm nay, giá cám đã tăng tới 6 lần, vượt quá sức chịu đựng của hộ chăn nuôi. Mới đây, các nhà phân tích, phân phối thức ăn chăn nuôi lớn thông báo đã tăng giá cám lên 400 đồng mỗi kg đối với thức ăn đậm đặc và thức ăn cho lợn con, tăng 300 đồng mỗi kg đối với tất cả các sản phẩm còn lại. Với mức tăng trên, hiện giá cám đang là 350-400.000 đồng mỗi bao 25kg, tăng khoảng 150.000 đồng mỗi bao so với thời điểm đầu năm và tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2020. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân tăng là do giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để sản xuất liên tục tăng trong thời gian qua. Nếu không tăng giá, sản phẩm bán ra doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ. Việc giá thức ăn tăng cao trong khi giá lợn hơi giảm 60-65.000 đồng mỗi kg khiến người chăn nuôi không có lãi. Do giá cám liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên người chăn nuôi đã phải đa dạng nguồn nguyên liệu và hạn chế phụ thuộc thức ăn chăn nuôi công nghiệp.
Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 16 tháng 8 tại thành phố Yên Bái, với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tham dự diễn đàn sẽ có 130 em đại diện cho trẻ em các vùng miền dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tự nguyện tham gia diễn đàn và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, có ý thức kỷ luật và nhiệt tình tham gia các hoạt động tại diễn đàn, có hiểu biết về các quyền cơ bản của trẻ em, mạnh dạn, tự tin, khả năng tham gia hoạt động xã hội, có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, đại diện cho trẻ em tại vùng miền, đảm bảo sự đa dạng về dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong phạm vi địa phương, có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của diễn đàn. Thông qua diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho trẻ em được nâng cao năng lực tham gia vào những vấn đề trẻ em quan tâm. Trẻ được tạo điều kiện thảo luận, đối thoại, đưa ra sáng kiến với lãnh đạo các ban ngành địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em tốt nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Triều Tiên đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hai nước sẽ mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung. Trong bức thư gửi Chủ tịch Kim Jong-un nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng Triều Tiên, Tổng thống Nga Putin cho hay, một quan hệ chặt chẽ hơn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh cũng như ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng gửi một bức thư cho Tổng thống Nga. Ông Kim bày tỏ, sự hợp tác chiến lược và chiến thuật, sự hỗ trợ và đoàn kết giữa Nga và Triều Tiên sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hồi tháng 7, Triều Tiên đã công nhận độc lập của hai vùng ly khai là Donetsk và Luhansk của miền đông Ukraine. Chính phủ Ukraine đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Triều Tiên vì quyết định này.
Ngày 14 tháng 8, Không quân Thái Lan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên Falcon Shield, tạm dịch là chim ưng tấn công. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 8 ở khu vực Đông Bắc Thái Lan nhằm mục đích củng cố mối quan hệ và sự am hiểu giữa Thái Lan với Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nước này sẽ cử máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm trên tham gia diễn tập. Nội dung diễn tập bao gồm huấn luyện công tác hỗ trợ trên không, tấn công các mục tiêu mặt đất và triển khai quân đội quy mô nhỏ và lớn.
Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen ngày 14 tháng 8 cho biết 4 binh sĩ nước này đã bị lực lượng phiến quân Houthi sát hại bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vẫn đang có hiệu lực. Theo tuyên bố được chính phủ đặt tại Aden đưa ra, lực lượng Houthi đã 235 lần vi phạm lệnh ngừng bắn tại 8 tỉnh của Yemen trong 3 ngày. Nhóm phiến quân đã sử dụng tên lửa, Kajusa, pháo cối và máy bay không người lái mang chất nổ tấn công các mục tiêu quân sự do lực lượng thân chính phủ kiểm soát tại nhiều khu vực. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực từ mùng 2 tháng 4 năm 2022 và được gia hạn 2 lần có hiệu lực đến ngày mùng 2 tháng 10 tới. Yemen chìm trong cuộc nội chiến từ cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi kiểm soát một số tỉnh phía Bắc và buộc chính phủ Ả Rập Xê Út ủng hộ phải rời khỏi thủ đô Sana. Cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 4 triệu người ly tán và đẩy đất nước đến bờ vực nạn đói.
Nền kinh tế Nga giảm 4% trong quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi Moscow bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt để đáp trả việc này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là công bố của cơ quan thống kê nhà nước của Nga công bố dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội cho quý từ tháng 4 đến tháng 6. Đây là lần suy giảm đầu tiên kể từ quý 1 năm 2021 khi nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Doanh số bán buôn giảm 15,3%, doanh số bán lẻ giảm 9,8% và sản xuất giảm 3,3%. Theo các nhà phân tích thì đã có tác động từ các biện pháp trừng phạt. Họ nói rằng các công ty nước ngoài đã rút khỏi thị trường Nga. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu thô trong tháng 6 của Nga tăng so với năm ngoái, do giá dầu tăng. Cơ quan này cũng chỉ ra rằng xuất khẩu của Nga sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đã giảm, thế nhưng xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng lên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư vào phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, gia đình anh Hoàng Đình Sự ở thôn Cò Cọi, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giải ngân cho vay 70 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm để đầu tư vào xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị làm nghề chế tác đá minh nghệ phong thủy. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho 5 lao động trong gia đình với mức thu nhập đạt từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện cơ sở của anh đã chế tác được hàng chục sản phẩm đá minh nghệ và phong thủy các loại. Trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập được gần 200 triệu đồng. Anh Hoàng Đình Sự, thôn Cò Cọi, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tôi có vay vốn của ngân hàng chính sách là 70 triệu đồng. Tháng 6 vừa rồi về để giải quyết việc làm. Mua đá ấy về làm đá minh nghệ phong thủy. Chúng tôi giải quyết được 5 việc làm cho 5 lao động. Nói chung là thu nhập của mỗi người khoảng tầm 10 triệu một người một tháng. Em muốn là sau này có những cái nguồn vốn vay nào đấy để chúng tôi vay mượn thêm để mở thêm rộng thêm công xưởng để sản xuất và có thêm lao động, nhiều lao động làm theo.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, trong 5 năm trở lại đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng chục hộ gia đình ở xã Sơn A vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, phát triển trồng rừng, chế biến sản xuất nông lâm sản và vật liệu xây dựng. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của xã. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 5 đến 6% theo tiêu chí mới. Hiện toàn xã còn khoảng 10% hộ nghèo. Thôn Cò Cọi hiện có 41 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Nhờ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và đã thoát nghèo. Ông Sầm Văn Ngoan, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Cò Cọi, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Riêng thôn Cò Cọi này trên 40 hộ vay vốn về Ngân hàng Chính sách, chủ yếu về giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, với lại làm đá cảnh. Nên chủ yếu là chăn trâu bò với là lợn gà vịt để phát triển kinh tế gia đình. Hiệu quả đồng vốn nói chung là nhân dân rất phù hợp với đời sống của nhân dân. Thứ hai được cái chính sách ưu đãi lãi suất thấp để tạo việc làm cho nhiều nhân dân để phát triển kinh tế. Mong muốn nhà nước thì tiếp tục đầu tư nhiều hơn về cái sản về cái vốn giải quyết việc làm, bởi vì chính sách của hộ người nghèo bây giờ hộ nghèo rất ít nên là thường xuyên ở trên có quan tâm vẫn giải quyết cho người nghèo là thoát nghèo bền vững, nhưng mà ngược lại những người nó có kinh tế khá thì chưa có nguồn vốn đầu tư để kịp thời để người ta phát triển thêm.
Trong 7 tháng năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định giải ngân cho hơn 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay gần 50 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 400 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm trước. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Ông Phạm Thành Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm thì Phòng Giao dục dịch tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức hội cấp xã, tổ tiết kiệm vay vốn tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch theo chỉ tiêu được giao trong năm. Bên cạnh đó thì cũng tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, tổ chức tập huấn cho các đối tượng ngoài ngành theo kế hoạch đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao. Bên cạnh đó thì cũng song song với công tác thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thì tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là đối với công tác triển khai sau cho vay theo nghị quyết 11 và đặc biệt là theo nghị quyết chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho các hộ vay để đảm bảo là các chính sách tín dụng đến đúng với đối tượng thụ hưởng, tránh bị trục lợi và lợi dụng để trục lợi các chính sách.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của thị xã Nghi Lộ sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và chính sách của Đảng Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tay vợt người Rumani Simona Halep đã có chức vô địch giải quần vợt World Cup sau khi vượt qua đối thủ Hadad Maia với tỷ số 2-1. Simona Halep là tay vợt nhập cuộc hưng phấn hơn và đã có được chiến thắng khá cách biệt 6-3 trong set 1 để tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0. Thế nhưng tay vợt này đã không thể tiếp nối được phong độ đó sang set đấu thứ 2 và để Maia cân bằng tỷ số 1-1. Ở set đấu quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt từng 2 lần vô địch giải đấu đã giúp cho Simona Halep vượt qua được những thời điểm khó khăn để có chiến thắng 6-3 trong set đấu này và 2-1 chung cuộc, qua đó lên ngôi vô địch giải quần vợt Rogers Cup lần thứ 3 sau các năm 2016 và 2018. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Romania kể từ khi quay trở lại chấn thương hồi năm 2022. Chuyển sang các thông tin bóng đá, trận derby thành phố London giữa Chelsea và Tottenham đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Chelsea có 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Với lợi thế sân nhà, Chelsea đã thi đấu đầy chủ động trước Tottenham. Sức ép của Chelsea được cụ thể hóa bằng pha volley thành bàn đẹp mắt của hậu vệ Koulibaly. Sang hiệp 2, Tottenham thi đấu có phần lép vế nhưng bất ngờ có bàn gỡ hòa sau pha suýt xoa của Højbjerg. Nhưng chỉ sau 10 phút, đội chủ nhà tái lập lợi thế dẫn bàn nhờ bàn thắng của một cầu thủ khác ở hàng phòng ngự là Rhys James. Đến phút bù giờ cuối cùng, Harry Kane đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định kết quả hòa 2-2 cho Tottenham. Sức nóng của trận đấu khiến huấn luyện viên Tuchel và Conte không giữ được bình tĩnh và cả hai đều phải nhận một tấm thẻ đỏ từ trọng tài. Tại Bundesliga, Bayern Munich vượt qua Wolfsburg với tỷ số 2-0 và trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 vòng đấu toàn thắng. Kết quả của cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và Wolfsburg đã được định đoạt ngay trong hiệp 1. Tài năng trẻ Jamal Musiala đã lập công từ một pha sút xa đẹp mắt để mở tỷ số cho các cầu thủ Bayern Munich. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Thomas Müller cũng đã kịp ghi bàn để nhân đôi cách biệt. Một bàn thắng có phần may mắn khi cú sút của Joshua Kimmich từ ngoài vòng cấm lại đi đúng vào chân của Müller đổi hướng và bàn thắng được tính cho cầu thủ này. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, chung cuộc với Munich vượt qua Wolfsburg với tỷ số 2-0. Trận cầu tâm điểm La Liga hôm nay là chuyến làm khách của Real Madrid trên sân của các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là đội bóng mới lên hạng Almeria. Bất ngờ xảy ra ngay ở ngay phút thứ 6 trận đấu. Ramazani có tình huống di chuyển thông minh và dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Almeria. Nhận bàn thua từ sớm, Real Madrid liền đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của các cầu thủ đội khách đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số của Lucas Vázquez ở phút 61 của trận đấu. Bước ngoặt của trận đấu đến khi huấn luyện viên Ancelotti quyết định đưa David Abala vào sân thay thế cho Ferran Mendy. Cầu thủ này ngay sau đó đã ghi bàn thắng quý giá cho Real Madrid ngay trong cú chạm bóng đầu tiên của mình, hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1. Nhà đương kim vô địch Real Madrid đã có màn ra quân thuận lợi với 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.